xin mời Hội Thánh cùng đứng lên và được nghe Kinh Thánh sách Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 1 đến câu 11. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng một lần nữa, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia Cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai non, như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và điều anh em đã tin. Cảm ơn Chúa. Sau đây chúng ta được nghe sứ điệp của Chúa qua mục sư.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhóm nhỏ răng. Lúc tôi rời họ thì ít. Bây giờ thì sau khi tôi rời họ thì họ đông hơn. Tôi cũng lấy làm lạ. Nhưng mà tôi nhìn trên mạng thì tôi thấy họ ăn nhiều hơn là cầu nguyện. Tôi thấy bánh không à, tôi không thấy gì hết. Nhưng mà tôi biết là nhóm răng còn người phải không? Còn mấy người nữa. Nếu mà đi đợi đông đủ hết thì còn đông nữa. Điều đó chúng ta cảm ơn Chúa vì các nhóm nhỏ bắt đầu có sự gia tăng về con số. Tôi rất là mừng. Trước khi học lời Chúa, chúng ta sẽ dành thời giờ để cầu nguyện. Sáng hôm nay, ngoài các vấn đề được ghi trong tờ chương trình, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho em của chị Bích Vân bị ung thư và ngày mai sẽ giải phẫu. Xin Chúa cai trị để mà mọi sự đều được tốt lành trong ý của Chúa. Xin Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con được đặc ân để cầu nguyện cho anh em của chúng con là người đang cần sự cầu thai, sự khích lệ, sự an ủi, sự dạy dỗ từ nơi Chúa trong những nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của họ. Con được biết em của chị Bích Vân đã bị ung thư thời gian vừa qua, người rất là yếu, đi đứng hết sức là khó khăn. Và ngày mai sẽ được bác sĩ giải phẫu. Con nguyện xin Chúa cai trị từng việc lớn nhỏ trong cuộc giải phẫu này để mọi sự đều được tốt đẹp. Và rồi em của chị sẽ trở về nhà, phục hồi lại sức khỏe và trở lại với mọi sinh hoạt bình thường. Xin Chúa cũng an ủi gia đình để gia đình biết trao phó những sự việc này lên Đức Chúa Trời của chúng con. Vì biết rằng Chúa của chúng con là đấng hay chăm sóc và không có một điều gì mà Chúa không thể làm được. Nên xin Chúa ban cho họ sự bình an. Và chính sự bình an này cũng sẽ giúp đỡ cho em của chị rất là nhiều trong cuộc giải phẫu và trong sự phục hồi sức khỏe. Con cũng cầu nguyện để xin Chúa cũng ban cho chương trình chăm sóc, thăm hỏi trong hội thánh của chúng con, để không những chúng con sẽ đi, anh em chúng con sẽ hợp tác với nhau đi phát những danh thiếp của thánh, hầu cho nhiều người có thể biết về hội thánh của Chúa mà đến đây thờ phượng Ngài với chúng con, mà chúng con cũng có thể đến để an ủi nhau, khích lệ nhau trên bước đường theo Chúa. Chúng con biết rằng chúng con rất cần thêm người mới, và chúng con cũng rất cần có nhau để cùng thờ phượng và hầu việc Ngài. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho Kim Châu trong tuần tới này cũng sẽ rời chúng con đi qua Campuchia để bắt đầu chương trình học với Chúa tại đó, như là một giáo sĩ cho người Campuchia và cho người Việt Nam. Xin Chúa giúp đỡ cho Kim Châu đi đường được mọi sự an toàn, và khi đến đó thì mọi sự cũng đã được Chúa dọn sẵn để có thể bắt tay vào việc học tiếng và cũng như bắt tay vào trong công việc hầu việc Ngài. Con cũng không quên cầu nguyện cho vấn đề mục sư cho một vụ Anh ngữ trong thánh chúng con. Cảm tạ Chúa vì có những người đang suy nghĩ đến việc hợp tác với chúng con, lo cho nhóm Anh ngữ của Hào Thánh hai nơi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có thể biết ai là người mà Chúa chọn. Xin soi sáng trên ban mục vụ, ban trưởng lão và ban chấp hành hội thánh để chúng con suy xét trong sự dẫn dắt của Chúa mà chọn một người cho con em của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Bây giờ chúng con sẽ mở lời của Chúa ra để học hỏi với nhau. Xin Chúa dạy dỗ chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa vì qua các lớp trường Chủ nhật, qua các nhóm nhỏ và qua thì giờ thờ phượng, Chúa cho chúng con càng ngày chúng con càng hiểu biết lời Chúa hơn. Và sự hiểu biết lời Chúa đó đã thay đổi được con người của chúng con, để con người của chúng con càng mỗi lúc càng trở nên giống như Chúa hơn trong sự suy nghĩ, trong thái độ, trong lời nói, trong hành động. Con rất là biết ơn Ngài. Chúng con hết lòng cùng người trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi tin nhận Chúa Thế Giêsu, có lẽ một số tín đồ tại hội thánh Côn Tô có thể chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khoái lạc, nghĩa là không tin có sự sống lại, giống như nhóm Sadduce của người Do Thái. Họ cho rằng chết là hết, và đối với họ sự sống lại chỉ là chuyện huyền thoại, và đối với người trí thức thì đó là một trò cười. Và khi nghi ngờ không sự sống lại, đời sống đạo đức của tín đồ tại hội thánh Corinto trở nên rất là tệ. Có người mà phải nói rằng cái đời sống đạo đức của họ còn tệ hơn người chưa tin nữa, tại vì họ không tin sự sống lại. Mà chúng ta, nếu chúng ta đọc sách, trở lại sách Côn Đồ thứ nhất, những đoạn đầu đó, chúng ta sẽ thấy Phaolô nói đến những hình ảnh không đẹp của Thánh Côn Đồ. Nhưng mà điểm ngạc nhiên là số tín đồ tại Hội Thánh Côn Đồ lại có nhiều ân tứ thiêng liêng hơn những tín đồ các nơi khác, đặc biệt ân tứ nói tiếng lạ. Và họ cho rằng mình đã đạt đến mức độ trưởng thành thuộc linh hơn hẳn những người khác, rồi họ đâm ra kiêu ngạo. Vì thế qua đoạn 15, Sứ đồ Phaolô cho tín đồ thánh tại Côn Đồ biết rằng có sự sống lại và có sự sống lại của thân thể, nên họ phải giữ gìn thân thể của họ trong nếp sống đạo đức. Đồng thời, những ân tứ thiêng liêng chỉ là một phần trong ơn phước của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi họ trở nên con cái Ngài bằng cách nhắc lại niềm tin căn bản, đó là sự sống lại của Chúa Giêsu và của những người tin nhận Ngài. Và bắt đầu lá thư Côn thứ nhất đó, Phaolô nhấn mạnh đến sự chết thai của Chúa Giêsu trên thập tự giá trong đoạn 1, và cuối thư tức đoạn 15, ông nhấn mạnh đến sự sống lại của Ngài. Và đó là tin lành mà Sứ đồ Phaolô rao giảng cho họ, và đó cũng là tin lành mà họ đã nhận lãnh từ Phaolô. Riêng chúng ta tin nhận Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Nhưng có thể một vài người nào đó trong chúng ta không quả quyết đến sự kiện này, và đời sống của chúng ta dường như không tin có sự sống lại. Và chúng ta cần phải được nhắc nhở về niềm tin căn bản. Phaolô viết như thế này. Ông nhắc lại niềm tin. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Trong hai câu đầu, sứ đồ Phao-lô chuẩn bị cho độc giả vấn đề Chúa của Thế Giê-xu sống lại, nhưng cũng cho biết rằng đời sống tin của họ đứng vững là nhờ chức vụ của ông từ ban đầu cho đến ngày hôm nay. Phao-lô nhắc lại ý này như đã viết trong đoạn 14 câu 36: có phải đạo Đức Chúa Trời ra từ anh em hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Không, đạo Đức Chúa Trời trong đó liên quan mật thiết đến sự sống lại của Ngài, được Phao-lô rao giảng và được tín đồ thánh tự Côrintô nhận lãnh. Hiện anh em đứng vững trong đạo ấy, trong lẽ thật đó. Và câu đứng vững trong đạo ấy nói đến vị trí của họ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì nếu không nhận lấy tin lành mà Phao-lô rao giảng thì họ không có phần trong hội thánh của Chúa. Nhấn từ được cứu rỗi được viết trong thì hiện tại nói rằng sự cứu rỗi của họ đã và đang được và sẽ hoàn tất trong ngày cuối cùng. Nhưng mà Phao-lô cảnh cáo họ rằng anh em phải giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng ít. Tức là nếu không giữ lấy điều Phao-lô đã rao giảng thì anh em chẳng được ích lợi gì, chẳng được phước gì cả. Có những người tin nhận Chúa thấy sự cứu rỗi Chúa, cứu thấy Giê-xu trên 20 năm rồi, nhưng họ không còn sống sự cứu rỗi nữa. Tức là họ không còn đi nhà thờ nữa, sống như mình không phải là con dân Chúa. Và tôi nhận thấy sự cứu rỗi mà họ đã nhận trước đây chẳng ích lợi gì cho đời sống họ, vì họ không giữ lấy. Nhất là khi tôi chứng kiến cảnh trước khi họ qua đời, tôi cảm thấy họ giống như người chưa tin. Thì bây giờ sứ đồ Phao-lô nhắc lại nội dung của đạo Đức Chúa Trời mà ông đã rao giảng, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo luật Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo luật Kinh Thánh. Tại sao Phao-lô nhắc đi nhắc lại theo luật Kinh Thánh trong ba biến cố: chịu chết, bị chôn, sống lại? Trước hết Phao-lô muốn nói rằng sự chết của Chúa của Thế Giê-xu là cao điểm trong sự cứu rỗi được hiểu suốt từ Cựu Ước, và sự chết của Ngài được hiểu qua lễ chuộc tội trong Cựu Ước. Nói cách khác, sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa của Thế Giê-xu được dựa hoàn toàn vào Kinh Thánh, hay là nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không phải là ý muốn của con người. Mà đáng lẽ tín đồ thánh tại Côrintô phải biết ba biến cố này rồi, tại nó đã được ghi trong Kinh Thánh Cựu Ước rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ ông mới nhắc, mới được ông nhắc đến. Thì sau khi sống lại, Chúa Thế Giê-xu gặp hai môn đồ đang trên đường trở về làng của mình, là làng Emmaus. Họ thất vọng trước cái chết của Chúa Giê-xu. Chúa Thế Giê-xu phán với họ rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Mô-xe, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, đến ngày thứ ba sẽ từ cái chết sống lại, và người ta sẽ nhận nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn và sự tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Chính vì họ không lưu ý, họ không nhớ lời Kinh Thánh, cho nên họ thất vọng trước sự chết của Ngài. Nếu mà họ đọc Kinh Thánh, họ nhớ lại đó, thì họ không thất vọng, vì vấn đề này đã được Kinh Thánh Cựu Ước nói rồi. Cho nên có biết bao nhiêu điều trong Kinh Thánh liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta được yên ủi, khích lệ, dạy dỗ về đời sống đạo. Nhưng mà dường như chúng ta không lưu ý hay quên, để rồi chúng ta lui bước trên con đường đức tin, để rồi chúng ta lui bước trên bước đường phục vụ Ngài. Tại sao Ê-tiên và biết bao nhiêu con dân Chúa chấp nhận tử đạo? Vì họ biết rằng họ tin nhận Chúa Thế Giê-xu đã chết nhưng cũng đã sống lại, và Ngài hiện đang sống, nên họ sẽ sống lại và đồng trị với Ngài, và chính vì vậy họ sẵn sàng tử đạo. Có ba động từ quan trọng trong phân đoạn này, trong những câu ngắn ngủi này: Đấng Christ chịu chết, Ngài đã bị chôn, Ngài sống lại. Nếu Chúa Thế Giê-xu bị chôn có nghĩa Ngài đã thật sự chết cho nên mới chôn. Nếu Chúa Giê-xu bị chôn có nghĩa là Ngài sống lại từ một thân thể bất động. Trong nguyên bản Kinh Thánh, động từ chết và chôn được viết trong thì quá khứ, vì hai sự kiện này đã xảy ra rồi. Nhưng mà động từ sống lại được viết diễn tả một sự kiện xảy ra nhưng mà chưa hoàn tất. Nghĩa là Chúa của Thiên Sư đã sống lại và Ngài hiện đang sống và Ngài sống đời đời. Nói cách khác, Chúa của Thiên Sư chịu chết nhưng mà Ngài không chết luôn. Ngài bị chôn nhưng mà Ngài không trở thành tro bụi trong mộ mã. Nhưng mà Ngài sống lại và đang sống chính trong giây phút này. Vấn đề không phải chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã sai con Ngài tìm kiếm chúng ta. Vấn đề không phải chúng ta làm gì đó cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã làm gì đó và làm hết thải cho chúng ta. Câu chuyện cuộc đời của chúng ta không quan trọng, nhưng câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu mới là quan trọng. Vấn đề sự chết của chúng ta không quan trọng, vấn đề quan trọng là sự chết của Chúa Giê-xu. Sự sống lại của Ngài là một là nền tảng hy vọng của chúng ta trong ngày tận thế. Nếu lấy đi ba yếu tố, Đấng Christ chịu chết, bị chôn, sống lại, hoặc là chỉ lấy một yếu tố đó thôi, lấy ra khỏi đó, thì Cơ Đốc giáo và niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu Chúa không chết, chúng ta không được cứu. Nếu Chúa không chôn, chịu chôn, chúng ta sẽ không kinh nghiệm rằng Ngài sống lại. Và nếu Chúa không sống lại, chúng ta không có sự sống mới. Lấy một trong ba điểm đó, chúng ta mất, đức tin ta mất. Cho nên sau khi nhắc lại niềm tin căn bản đó, Phaolô đi đến một bằng chứng của nhiều người chứng kiến sự kiện Chúa hiện ra sau khi sống lại từ cõi chết. Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lúc một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong ấy số ấy hiện đã bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ rồi cho các sứ đồ. Chúng ta lưu ý là chỉ trong ba câu ngắn ngủi, sứ đồ Phaolô dùng chữ hiện ra bốn lần. Dường như ông muốn nhấn mạnh rằng không phải những người được ghi trong câu chuyện này thấy Chúa của thế Giê-xu sống lại, nhưng mà chính Ngài hiện ra và gặp họ. Ngài chủ động trong biến cố này. Khi đưa ra bằng chứng hơn 500 người đã thấy Chúa của thế Giê-xu hiện ra sau khi sống lại, sứ đồ Phaolô muốn nói rằng Ngài thật sự đã chết, Ngài thật sự được chôn và Ngài thật sự đã sống lại. Nếu chỉ một trong 12 người thấy Chúa của Thế Giê-xu sống lại và hiện ra, người khác có thể nghi ngờ. Số ít quá. Ngoài ra Phaolô cũng cho biết rằng trước hết Chúa Giê-xu hiện ra cùng Cê-pha, tức là Phi-rơ, và tiếp theo là 12 sứ đồ, rồi sau nữa là 500 người khác. Tại sao Phaolô nhắc lại chi tiết Chúa thể hiện ra cùng Cê-pha và 12 sứ đồ trước? Vì nếu Chúa Thế Giê-xu không hiện ra cho 12 sứ đồ thân tín của Ngài, mà chỉ hiện ra cho 500 người khác, người ta dễ dàng nghi ngờ sự kiện Chúa sống lại. Tại vì nếu những người thân cận của Ngài không làm chứng cho sự sống lại đó, thì ai có thể làm chứng mà người ta có thể tin được, nếu mà người làm chứng đó là người ngoài các sứ đồ. Cũng ý tương tự, nếu tôi và các anh em tôi trong gia đình không làm chứng tốt với ông bà thân của tôi, thì ai có thể tin lời chứng của những người ngoài gia đình? Số 12 sứ đồ trong đó có chúng, trong đó chúng ta phải kể là Matthias, là người tha thế Iscariot đó, đã thất cổ tự tử vì hối hận sau khi bán Chúa bằng 30 nén bạc đó. Thì ngoài ra, khi nêu trường hợp có mấy người đã ngủ rồi, Phaolô đề cập đến ít nhất là một người, mấy người khác mình không biết là ai. Người đó là Gia-cơ, anh của sứ đồ Giăng, đã bị vua Herod chém đầu. Riêng Gia-cơ trong câu đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ rồi cho các sứ đồ, tức là Gia-cơ này là em trai của Chúa Giê-xu, người đứng vai trò lãnh đạo hội thánh đầu tiên. Khi nhắc đến Cê-pha và Gia-cơ, những người lãnh đạo hội thánh đầu tiên, Phaolô muốn nói rằng đó là những người rất có uy tín, đó là những người rất đáng tin cậy, và vì vậy lời chứng của họ rất đáng tin cậy. Sứ đồ Phaolô liệt kê theo thứ tự của từng nhóm, trước hết là Cê-pha, 12 sứ đồ, vì Cê-pha được xem là phát ngôn viên của 12 sứ đồ. Kế đến là Gia-cơ và các sứ đồ, vì Gia-cơ là người lãnh đạo thánh. Và đối với luật pháp của người Do Thái đó, hễ có hai người làm chứng cho một vấn đề thì lời chứng đó được xem là thật. Và ở đây chúng ta có rất nhiều người làm chứng. Nghe rất nhiều chứng phong. Hơn thế nữa, sứ đồ Phaolô đưa ra chi tiết này về 500 người cùng nhìn thấy Chúa của Thế Giêsu sau khi Ngài sống lại, là phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Tức là hầu hết 500 người vẫn còn sống, chỉ có một vài người chết thôi. Cho nên nếu ai muốn kiểm chứng sự nghiệp Chúa của Thế Giêsu sống lại hay không đó, thì chỉ cần hỏi những người còn sống đó, họ sẽ làm chứng cho. Cho nên nếu chỉ một người thấy Chúa của Thế Giêsu sống lại thôi đó, chúng ta có thể nghi ngờ là chứng người này. Có thể là người này vì quá thương Chúa của Thế Giêsu nên nằm chiêm bao mà thấy rằng mình thấy Chúa sống lại. Hoặc là vì khóc nhiều quá mắt mờ cho nên nhìn người này tưởng người kia, nhìn người khác tưởng Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà nếu 500 người cùng thấy Chúa Giêsu sống lại cùng một lúc đó, thì chúng ta không thể nghi ngờ được. Đối với lịch sử của một số hội thánh Tin Lành Việt Nam, người Việt Nam tại Úc, tôi là vài con cái Chúa, là những người có mặt từ những ngày đầu tiên. Và theo tôi được biết, dầu có một vài hội thánh trong ngày kỷ niệm thành lập của họ đó, họ không muốn nhắc đến tên tôi, họ không nhắc đến tên tôi. Giống như là phủ nhận công sức của tôi trong sự góp phần cái dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà những người đầu tiên vẫn còn sống, và họ nói với tôi rằng họ sẽ làm chứng cho sự kiện lịch sử đó, và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề lịch sử đó. Không những như vậy thôi, họ còn giữ được những hình ảnh và văn kiện liên quan đến sự thành lập hội thánh. Như vậy, ai có thể chối cãi được lời chứng của những nhân chứng này? Mà không phải một người, nhiều người nữa. Cho nên khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài hiện ra cho các sứ đồ, rồi cho 500 người, và một số đông người đó vẫn còn sống. Cho nên đây là một sự kiện không thể chối cãi được. Ngày nay Chúa Giêsu không hiện ra cho chúng ta thấy, nhưng Ngài hiện ra cho Cê-pha và cho 12 sứ đồ, cho Gia-cơ và cho các sứ đồ, cho 500 người và cho Phao-lô. Nhưng mà nếu có ai hỏi chúng ta rằng xin chứng minh sự kiện Chúa Giêsu sống lại, chúng ta sẽ trả lời như một bài thánh ca rằng Chúa sống trong lòng này. Tại vì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta được biến đổi. Tại vì cuộc đời chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu quyền năng của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã hiện diện trong cuộc đời của chúng ta qua sự đổi mới tâm tánh, qua sự dẫn dắt trước những khúc quanh của cuộc sống, qua sự bình an trước nghịch cảnh, và qua sự hy vọng trước tương lai rất mù mịt. Điều đó chứng minh rằng Ngài hiện đang sống. Cho nên nhiều người chúng ta làm chứng điều đó, và không ai có thể chối cãi được sự kiện Chúa đang sống và đang hành động trong cuộc đời của chúng ta và trong hội thánh của chúng ta. Và điểm cuối cùng, Phaolô đưa ra bằng chứng cá nhân, bằng chứng của mình. Rốt lại, sao những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh Đức Chúa Trời. Nhưng nay tôi là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, điều đó là điều chúng tôi giảng dạy và điều anh em đã tin. Cuối cùng, danh sách của những người được Chúa Thế Giêsu hiện ra sau khi sống lại, sứ đồ Phaolô đưa ra kinh nghiệm của chính mình. Ngài cũng hiện ra cho tôi xem. Chữ một thai sanh non trong câu Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một thai sanh non vậy, nói đến một em bé được sinh ra không đúng thời hạn, sinh sớm. Và đây Phaolô muốn diễn tả rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra cho nhiều người, Ngài cũng hiện ra cùng ông, một người bắt bớ hộ thánh của Chúa, một người không ai mong đợi trở nên môn đồ của Chúa cả. Và khi viết lên ý này, chắc Phaolô đang muốn nhắc đến biến cố xảy ra trên con đường đến thành Đa-mách, khi ông đi lên thành Đa-mách để bắt những con dân Chúa mà bỏ tù. Và đang khi ông đi đường để thực hiện chuyện việc này, thì khi gần tới thành Đa-mách, thình lình có một ánh sáng từ trời rực rỡ chiếu quanh ông. Ông ngã xuống và nghe tiếng nói rằng: Hỡi Sa-lơ, Sa-lơ, sang người bắt bớ ta. Phaolô ngạc nhiên hỏi rằng là Chúa là ai? Và nghe tiếng trả lời rằng ta là Giêsu mà ngươi đưa bắt bớ. Biến cố đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Phaolô, từ một Phaolô cuồng tín quá khích tìm cách tiêu diệt hội thánh của Chúa, trở nên một Phaolô đi khắp nơi chịu mọi sự bắt bớ và giảng tin lành để cứu rỗi nhiều người, để đem sự cứu rỗi cho nhiều người. Có lẽ những người chống đối Phaolô trong chức vụ sứ đồ của nó dùng chữ thai non này để chỉ về ông như một lời chế nhạo. Nhưng mà Phaolô dùng từ ngữ này dưới ân điển của Đức Chúa Trời. Phaolô biến lời chế nhạo về quá khứ của ông trở nên tiếng ca ngợi về ân điển của Đức Chúa Trời. Đối với Phaolô, sự xấu hổ của ngày trước không thể ngăn trở được ân điển của Đức Chúa Trời trên ai đó, và không thể ngăn trở ai đó phục vụ Ngài. Và tôi không biết quý ông bạn cho em có kinh nghiệm này giống như Phaolô chưa. Có thể biến cố những chuyện quá khứ trong chúng ta, người ta dùng điều đó để chế nhạo chúng ta. Nhưng mà những quá khứ đau buồn đó không thể ngăn trở được ân điển của Đức Chúa Trời tái tạo cuộc đời của chúng ta, và Ngài đại dụng chúng ta trong công việc của Ngài. Và tôi tin rằng một số người trong ta đã kinh nghiệm rõ ràng điều đó trên đời sống của mình. Sứ đồ Phaolô cho biết: tôi đã rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dầu xưng mình là sứ đồ như Phi-rơ, nhưng mà Phaolô cảm nhận mình không xứng đáng. Theo ông, vấn đề ông trở lại đạo cũng như chức vụ sứ đồ cho dân ngoại được giao trong, tất cả là bởi ơn của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi ý con người, chứ không phải là quyết định của con người. Phaolô cho rằng từ một người bắt bớ đạo Chúa, nhúng ta vào sự tử đạo của tiên và bỏ tù nhiều con dân Chúa, trở nên người sứ đồ giảng tin lành cho dân ngoại, là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho người không xứng đáng như ông. Tất cả là ơn của Chúa. Nhưng tôi nên người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào với tôi bèn là ơn của Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Phaolô không cộng tác với ơn Đức Chúa Trời, nhưng mà bởi ơn Đức Chúa Trời ông trở nên người như bây giờ. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo vũ trụ cách lạ lùng, Ngài thi hành những phép lạ lớn lao cho dân Israel, cũng là đấng đang hành động tuyệt vời trên đời sống của một con người giống nhau, một thai non, một thai sanh non. Và nếu Đức Chúa Trời hành động tuyệt vời như vậy đối với Phaolô, thì Ngài cũng sẽ hành động tuyệt vời như vậy đối với cuộc đời của ông bà và cô chị và tôi. Cho nên chúng ta được sống động ở đây, được đến nhà thờ ở đây, được đến con cái Đức Trời, được phục vụ Ngài là bởi ơn của Ngài. Tất cả là ơn của Chúa thôi. Và chúng ta phải cảm nhận điều đó mà sống mà làm để mà đền đáp một phần nào ơn của Chúa đối với mình. Nhóm từ không phải uổng vậy, nói nghĩa là ơn Đức Trời cứu ông và kêu gọi ông làm sứ đồ không phải là chuyện hư không, không phải là vô nghĩa, không phải là không ảnh hưởng gì cả. Do vậy, theo một số nhà nghĩa kinh thánh, nhóm từ không phải là uổng vậy cũng có nghĩa là mọi sự xảy ra cho ông, lời giảng của ông, đức tin con dân Chúa, công việc Chúa sẽ hư không hay là vô nghĩa nếu không có sự sống lại của Chúa Thế Giêsu. Tại vì Ngài sống lại cho nên Ngài có quyền hành để thi hành những việc lớn lao cho chúng ta. Nếu Ngài chết như bất cứ người khác thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được điều đó. Cho nên chúng ta rất là sai lầm khi nghĩ rằng sự việc mình tin nhận Chúa Thế Giêsu là mình làm ơn cho Chúa để đạo Chúa được thêm người. Chúng ta rất sai lầm khi nghĩ rằng sự đóng góp của mình trong công việc Chúa là mình làm ơn cho Ngài, vì nếu không, không có ai hát hay hết á, không có ai lo âm thanh tốt hết á, không ai đàn giỏi hết á. Chúng ta cũng rất là sai lầm khi nghĩ rằng Đức Trời may mắn mà có mình là mục sư cho hội thánh. Không, chúng ta thật được ơn Đức Chúa Trời khi trở nên con cái Ngài. Chúng ta thật được ơn Đức Chúa Trời khi góp phần trong công việc Ngài. Chúng ta thật được ơn Đức Chúa Trời khi đứng vào vị trí người lãnh đạo hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu không, chúng ta có thể vẫn là người say sưa bia rượu, vẫn là người chửi thề, vẫn là người có một đời sống rất là bê bối. Nếu không, chúng ta vẫn còn tham gia nhiều đại nhạc hội ha, đại nhạc hội hay là nhà dạ vũ hay là chương trình văn nghệ câu lạc bộ. Nếu không chúng ta chẳng là ai trước mắt Đức Chúa Trời, ở trước mắt bao nhiêu người khác. Nhưng mà sở dĩ hôm nay chúng ta được như vậy là ơn của Đức Chúa Trời. Vấn đề quan trọng không phải là người khác thấy Chúa Giêsu sống lại và kinh nghiệm quyền năng sống lại. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta có thấy Chúa Giêsu sống lại và kinh nghiệm quyền năng sống lại của Ngài trong đời sống chúng ta không? Đó mới là quan trọng. Và chúng ta sẽ làm gì với ơn của Đức Chúa Trời đó? Sau khi một tỷ phú trong hội thánh Sydney qua đời, hội thánh mình à, tôi không biết chừng nào có, nhưng mà một tỷ phú trong hội thánh mình qua đời, thì luật sư Hồ Sĩ Linh triệu tập buổi họp của những người có tên trong di chúc để đọc cho họ nghe phần tài sản và tiền bạc họ sẽ nhận được. Thì luật sư Hồ Sĩ Linh bắt đầu đọc di chúc của ông tỷ phú này. Tôi để lại tất cả bất động sản cho anh Trần Quốc Thắng, người đã dành nhiều thời giờ chăm sóc tôi. Tôi để lại mọi cổ phần và tiền trong các trương mục cho bà Trần Thị Hoa, người đã giữ gìn sạch sẽ nhà cửa và vườn nhà tôi. Riêng mục sư Đoàn Trung Chánh, người không làm gì cả cho tôi, chỉ nhắc nhở tôi để tên ông vào di chúc. Tôi xin để lại lời từ giả ông. Nghe xong, mục sư Đoàn Chánh bị đứt cơn máu chết tại chỗ. Để lại bao nhiêu thương tiếc cho Thánh Chúa. Chúa thấy Chúa đã chết và đã sống lại. Một biến cố 102 trong lịch sử. Chúng ta những người tin nhận Chúa Thế Giêsu, không những ta không sống xứng đáng với sự chết thai của Ngài, không sống trong sự chờ đợi sự sống lại của đời sống. Chúng ta chỉ muốn lên thiên đàng thôi. Nó nôm na như vậy đó. Chỉ muốn có tên mình trong di chúc thôi. Mình không muốn làm gì Chúa cả. Không muốn nói về Chúa cho ai cả. Không muốn phục vụ Chúa trong hội thánh cả. Gì cả. Chỉ muốn lên thiên đàng thôi. Lá thư thứ nhất, câu thơ thứ nhất, đặc biệt đoạn 15, viết về sự sống lại của Chúa Giêsu và sự sống lại của chúng ta để cuối cùng đưa ra kết luận này. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy học về Chúa cách duy dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta sống ngày hôm nay để sửa soạn cho cuộc sống đời đời về sau. Cho nên chúng ta phải nhờ cái Chúa sống đạo. Chúng ta phải nhờ cái Chúa hành đạo. Để khi chúng ta gặp Chúa, sống đời với Chúa, chúng ta vui, vui mừng được sống với Ngài. Nên Chúa dùng lời Chúa an ủi, khích lệ, dạy dỗ mỗi chúng ta để bước đường theo Chúa.